Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thay mặt tăng đoàn nhân dịp lễ cưới của chú rể Nguyễn Trung Thành Pháp Danh Minh Trung và cô dâu Nguyễn Thị Thúy Vân Pháp Danh Tâm Thúy, thầy kính chia sẻ về đề tài năm chìa khóa hạnh phúc gia đình. Tất cả chúng ta vừa ôn lại bài kinh Thiện Sinh, dịch sát nghĩa trong tiếng Việt hiện đại là nghệ thuật sống lành hay là kỹ năng sống lành. Trong bài kinh này, Đức Phật đề cập đến các mối quan hệ, mà cụ thể là 6. Bắt đầu từ mối quan hệ giữa vợ và chồng, trung bình 1 năm sau đó đó, mở ra mối quan hệ cha mẹ và con cái. Cha mẹ nào cũng muốn cho con mình có kiến thức để lập nghiệp và hạnh phúc trong đời, cho nên đến tuổi lên 3 đó, bắt đầu có mối quan hệ thầy cô giáo và học trò. Tối thiểu sau 12 năm học hoặc hơn nữa, 4 năm cử nhân, 2 năm thạc sĩ, 3 năm tiến sĩ, thì mối quan hệ giữa lập nghiệp bao gồm chủ lao động và người hợp đồng lao động được diễn ra, tức là học xong rồi đi làm. Song song á, thì mối quan hệ huyết thống rồi bà con làng xóm luôn luôn trở thành như là một trách nhiệm, vì chúng ta không thể sống chỉ có riêng mình. Ngoài các mối quan hệ nêu trên đó, thì Đức Phật còn nhấn mạnh đến mối quan hệ tôn giáo giữa những nhà hành đạo và những Phật tử. Điều đó cho thấy là Đức Phật coi trọng đời sống tinh thần, bởi vì bên cạnh các thành tựu vật chất đó, chúng ta cần trải nghiệm được hạnh phúc. Thì bản chất của cuộc sống là để trải nghiệm hạnh phúc. Vật chất chỉ là một tiện ích, có nhiều thì càng tốt, để làm việc nghĩa, việc thiện, sống hạnh phúc đủ đầy. Còn không có đủ cũng không đến nỗi, bởi vì rất nhiều người giàu trong hoàn cảnh khó khăn vẫn được hạnh phúc và bình yên. Thì 6 mối quan hệ này đó, chúng ta thấy là quan hệ nào Đức Phật cũng đề cập đến 5 điều trách nhiệm của mỗi bên, tức không bao giờ là một chiều. Ở vai trò nào, mỗi người hãy làm tốt vai trò đó. Cho nên mong quý vị, lát nữa chùa sẽ tặng quyển Kinh Phật Căn Bản cho từng người, thì trong đó có bài kinh Thiện Sinh này, hãy đọc lại, nghiền ngẫm nó, cũng như là 12 bài kinh khác rất là tiêu biểu, để thấy rõ những lời dạy của Đức Phật 26 thế kỷ trước á, vẫn còn thích ứng với bối cảnh xã hội ngày nay. Và các nhà tri thức lớn của thế giới như là Einstein thì cho rằng là Phật giáo là tôn giáo đáp ứng được các nhu cầu của khoa học hiện đại, và đồng thời đó vượt lên trên khoa học hiện đại vì những giá trị tinh thần, tâm linh và trí tuệ mà Đức Phật đã truyền bá. Cho nên việc là đọc kinh sách của Đức Phật rồi nghiền ngẫm những lời dạy trong đó đó sẽ giúp cho chúng ta mở ra các cánh cửa sổ tri thức và có thể sử dụng vốn trí tuệ của Đức Phật để giải quyết các vấn nạn và khổ đau. Thì sau đây đó là năm chìa khóa, mỗi chìa khóa đó có giá trị hỗ trợ, và bất cứ một cặp vợ chồng nào làm đúng năm điều này đó thì chắc chắn hạnh phúc sẽ bền vững. Đối với các cặp vợ chồng bị hụt hạt, tức là giàu vẫn chung thủy nhau nhưng không thể mang lại hạnh phúc cho nhau như lúc mới bắt đầu tìm hiểu nhau, thì hãy đánh giá lại lối sống và thói quen của mỗi người để chúng ta tự điều chỉnh và thích ứng, thì đảm bảo rằng là hạnh phúc sẽ có thể được tái xây dựng lại như giống như thời điểm ban đầu của mình. Điều một, trách nhiệm của vợ chồng. Trong bài kinh Thiện Sinh mà tất cả chúng ta vừa đọc đó, thì Đức Phật rất là tinh tế khi nêu ra có năm nghĩa vụ mà chồng nên ứng xử với vợ. Trách nhiệm một là lấy lễ đối đãi với vợ, có nghĩa là tôn trọng vợ, vì lễ là phần đời sống tinh thần cao quý. Và theo tinh thần này đó thì vợ và chồng là bình đẳng nhau. Khác với đạo Nho của Trung Quốc, đạo Ấn Độ của người Ấn Độ, hay là các tôn giáo ở Trung Đông và phương Tây, người nữ trong đạo Phật đó được xem là bình đẳng về phương diện nhân chủng học, pháp lý, xã hội, giáo dục, đạo đức, chính trị và đời sống tinh thần. Cho nên đối đãi nhau bằng lễ thì hạnh phúc sẽ được bền lâu. Hai là chuẩn mực nhưng không hà khắc. Chuẩn mực là phải gương mẫu, mà gương mẫu theo Kinh Phật dạy đó thì người nam phải xa tránh các thói quen nghiện ngập như là nghiện ma túy, nghiện rượu gây say, nghiện cờ bạc, nghiện đàn đúm ăn chơi, nghiện hưởng thụ, vân vân. Vì những điều này đó không mang lại hạnh phúc cho cá nhân và góp phần phá hoại hạnh phúc gia đình. Cho nên phải sống gương mẫu nhưng là rất là linh hoạt chứ không có cứng nhắc và hà khắc. Ba là tùy thời cung cấp y thực. Bốn là tùy thời tận trang sức đẹp. Thì điều thứ ba nó gắn kết với văn hóa Ấn Độ, vì Đức Phật là người Ấn Độ. Theo gia đình học Ấn Độ đó thì chồng là trụ cột kinh tế, vợ đó là trụ cột giáo dục cho con cái trong nhà. Giữa vợ và chồng thì có phân công lao động, để bên cạnh vật chất mà vợ chồng được đó, thì con cái nên người, hạnh phúc gia đình đó được bền lòng. Còn trong xã hội hiện đại đó thì vợ cũng phải đi làm giống như chồng. Cho nên đó, mặc dù thế, Đức Phật vẫn khuyên đó là tặng các quà gồm trang sức phẩm, quà văn hóa, quà thể hiện tình yêu, vì người nữ rất coi trọng những điều này. Dầu người nữ có thể là tỷ phú, triệu phú, dưới trướng của mình có hàng ngàn công nhân, không thiếu một cái gì hết, rồi được nhận quà tặng có giá trị hay là có ý nghĩa từ chồng đó, thì người nữ thường hiểu là tình yêu mà chồng dành cho mình đó vẫn còn đầm thắm như là thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy hay quên. Cho nên đến những ngày sinh nhật, ngày lễ cưới, ngày mới quen nhau, chồng nhớ những ngày này mà không đợi vợ nhắc, cũng không tìm lý do để bỏ đi, trao tặng những phần quà tinh thần, quà văn hóa, quà tình yêu, thì chắc chắn là kỹ năng để hâm nóng lại tình yêu giữa vợ chồng. Năm là cùng vợ làm tốt việc nhà, thì đây là chủ trương bình đẳng giới. Thì vào năm thứ sáu sau khi Đức Phật giác ngộ, thì lúc đó Đức Phật được 41 tuổi, tại thành phố Vesali, Đức Phật đã tạo điều kiện cho người nữ trở thành các nữ tu đầu tiên trên toàn cầu. Và Ngài khẳng định rằng đó, về nhân thể đó thì nam nữ đều giống nhau, có cái đầu, hai cánh tay, cái thân, hai chân. Về phương diện pháp lý đó thì thể ai làm tốt được khen, làm xấu thì bị trừng phạt. Về phương diện giáo dục đó, thì người nữ được quyền là đến trường tiếp nhận giáo dục, đang khi tại Ấn Độ đó người nữ không được quyền đi học. Người nữ chỉ chăm sóc nhà bếp để lo bao tử của chồng và các con. Người nữ chăm sóc hạnh phúc cho chồng và nuôi dưỡng các con nên người thôi. Thì đó là ba vai trò căn bản. Và luật Manu của đạo Ấn Độ đó thì lại quy định khắt khe hơn. Khi là con gái đó, người nữ lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa về nhà chồng, người nữ lệ thuộc vào chồng. Nếu chẳng may chồng qua đời trước, người mẹ đó phải lệ thuộc vào con trai trưởng. Luật Manu kết luận trong một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập. Đó là quan điểm rất là hà khắc. Còn ở đạo Hồi Trung Đông thì người nữ vai trò còn thấp hơn nữa. Suốt cả một kiếp người phải mặc áo trùm và che mặt, chỉ chừa lại ở vị trí hai con mắt thôi, tức là không hề biết đến thẩm mỹ rồi thời trang, rồi cứ bị mặc cảm rằng là mình là nguồn gốc của tội lỗi đối với đàn ông phải chia sẻ chồng chung với ba người phụ nữ khác, vân vân. Ở đây thì Đức Phật quy định là ngoài việc tôn trọng vợ đó, thì người chồng nó cần phải chia sẻ trách nhiệm gia đình, chứ không thể đổ trách nhiệm đó lên đôi vai của người nữ. Và khi mà vợ chồng cùng chia sẻ đó, thì ở nhà đó, công việc chung đó sẽ được hoàn tất, và người vợ mới còn thời gian để chăm sóc bản thân mình. Chứ nếu như mà đi làm về 8 tiếng rồi lao vào nhà bếp giặt giũ, coi sóc con, rồi chuyện trong nhà, chuyện ngoài phố, chuyện họ tộc, thì quý bà sẽ không còn thời gian để chăm sóc mình nữa. Và điều đó nó sẽ làm cho người nữ già sớm hơn. Mà khi già rồi thì quý ông sẽ tìm lý do vợ tôi xấu quá mới đi tìm phòng 2, phòng 3. Cho nên chia sẻ trách nhiệm gia đình đó là để cho vợ mình đó khỏi phải quá mệt nhọc, căng thẳng. Thì lúc đó đó mới có thể mang lại hạnh phúc cho chồng và góp phần xây dựng hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình. Hồi đáp lại điều này đó, thì Đức Phật dạy người nữ cũng phải có năm trách nhiệm hồi đáp lại cho chồng. Thứ nhất đó là thức dậy trước chồng với tâm siêng năng. Thì dầu là bình đẳng nam nữ, nhưng mà người nữ vẫn giỏi hơn về chuyện bếp núc và coi sóc gia đình. Cho nên đó, người vợ nào, người mẹ nào thức sớm chăm sóc cho các thành viên đó, thì góp phần làm cho các thành viên được hạnh phúc. Và thức sớm thì phải bao gồm là gì? Là nấu thức ăn, rồi coi sóc mọi thứ ở trong gia đình cho chồng và cho các con. Và điều đó đó làm cho người vợ được hạnh phúc, và chồng đó sẽ cảm thấy là rất hãnh diện tự hào khi có được một người vợ rất là chu toàn. Với thời này mà mình đưa lý do là không có thời gian đó, dẫn nhau đi ra ngoài các quán thức ăn nhanh thì vừa tốn tiền mà vừa không tốt cho sức khỏe. Cho nên thức sớm hơn một chút so với các thành viên còn lại đó, hạnh phúc gia đình sẽ được êm ấm hơn. Trong chữ Hán đó thì chữ An đó nó được cấu tạo bởi hai bộ phận. Ở phía trên đó là chữ Miên, tức là mái nhà, tượng trưng cho căn nhà hay là tổ ấm. Bên dưới đó là chữ Nữ, với vai trò làm vợ, làm mẹ, làm con gái, làm chị gái, làm em gái. Người Trung Hoa cổ đại quan niệm rằng đó, hạnh phúc và sự yên ấm trong mỗi gia đình đó, lệ thuộc vào người nữ. Nếu người nữ vui vẻ, hài hòa, năng động, lịch thiệp và làm hết tất cả mọi thứ chu đáo như Đức Phật dạy đó, chắc chắn rằng là chồng và các con sẽ được hạnh phúc lớn lắm. Thì cái vai trò đó nó hơi lớn, chứ không phải là phân biệt đối xử. Là bởi vì người nam khô khan về tình cảm, còn người nữ đó thì sở trường là tình cảm. Cho nên đó là yếu tố mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người trong gia đình. Hai là nể trọng trước, sau, trong và ngoài. Đây là yếu tố không chỉ đơn thuần là tâm lý, rất là quan trọng. Là bởi vì người nữ có thói quen yêu người giỏi hơn mình một cái đầu, ở ghế đen là người bóng. Ở ghế đen nghĩa là chồng của mình phải cao hơn mình. Ở ghế bóng là chồng phải giỏi hơn, thông minh hơn, vị trí xã hội lớn hơn, tiền lương nhiều hơn. Mà trong bối cảnh sau hiện đại, người nữ được bình đẳng, chỉ như là đi sau Đức Phật dạy đến 20 mấy thế kỷ, rồi cái cơ hội mà người nữ làm giàu, người nữ lãnh đạo, người nữ có vai trò, thậm chí là vai trò nguyên thủ quốc gia, đã làm thay đổi rất nhiều các cấu trúc gia đình mà người nam với vai trò làm chồng đó phải chấp nhận và hoan hỷ với điều đó. Cho nên đó, khi mà người nữ thành đạt, nhất là làm chủ các tập đoàn với vai trò CEO, chủ tịch hội đồng quản trị hoặc là CFO vân vân, thì người chồng ở nhà của mình đó là về tiền lương, về đẳng cấp xã hội, về mọi thứ là thua xa mình. Mà nếu không giữ yếu tố nể chồng trước sau trong ngoài đó thì rất khó được hạnh phúc. Đang khi người chồng khi thành đạt đó thì muốn vợ mình không phải làm việc gì hết, anh ấy sẽ trở thành là người ga lăng, giống như cái đa cái đề cho vợ mình nương tựa, chăm sóc tất tần tật, chỉ mong cho người vợ đó được đẹp và được trẻ lên thôi. Thì đó là hai thái độ tâm lý giới tính giữa vợ và chồng rất là khác nhau. Do đó các cái trạng từ như là trước mặt bà con, trước con cái, trước bạn bè, sau mọi người, rồi ở trong nhà và ở ngoài đường mà luôn luôn thể hiện được sự nể trọng đó, thì chắc chắn là hạnh phúc sẽ bền lâu. Vì người nam nó có cái tôi lớn, có khi là nói ra, có khi không nói ra. Đang khi ở công ty với vai trò là trưởng phòng đó, các cô nhân viên đó, nói chuyện là dạ bẩm trình thưa, nước hương thơm phức, ăn mặc là sáng láng, rồi bị lỡ mà rầy sai đó cũng không dám phiền lòng, lúc nào cũng nở nụ cười thôi. Rồi về nhà mà vợ không để ý những yếu tố này, coi chồng ra gì hết, không để chồng gì hết á, thì quý ông rất là khó có thể được hạnh phúc. Điều ba đó là dùng lời hòa nhã xây dựng. Nó khác với cào nhào, cằn nhằn, chì chiết, nói dai, nói dài, nói dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, giận dai, giận dài, giận dở. Vì cảm xúc nhiều đó thì dẫn đến những cái phản ứng nó nhiều. Cho nên là phải dùng lời hòa nhã khéo léo để xây dựng đó, để không chạm vào tự ái cái tôi của chồng. Thứ tư đó là nhún nhường ủng hộ điều hay. Dù mình có giỏi, có vai trò lớn, nhưng mà cũng phải tập nhún nhường. Và quan điểm nào, lý tưởng nào, chủ trương nào của chồng là đúng là hay thì phải ủng hộ, chứ không có tự ái. Và thứ năm á, là hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Thì chỉ có hiểu á, thì mới có thể cảm thông, khi có cảm thông là mới chia sẻ với những cái khó khăn, những thách đố mà chồng á, đang đối diện, để nỗ lực cùng nhau vượt qua. Tình yêu đối với người nam nó bắt đầu bằng sự hiểu họ. Tình yêu đối với người nữ là bắt đầu từ việc chiều họ về phương diện cảm xúc. Sự khác nhau về tình yêu trong giới tính này đó, nó buộc cả hai bên phải làm quen. Người chồng thì khô khan, nhưng mà khô khan không có nghĩa là không yêu. Nhiều khi họ yêu ở trong lòng nhưng mà ít thể hiện ra bằng lời nói. Còn người nữ là cảm xúc nhiều, cho nên khi vui là nói theo nội dung vui, khi buồn là nói những cái chuyện toàn là buồn không, nhưng mà nhớ rất là dai vì cảm xúc nó làm cho ta khó quên. Thì lỡ mà bị vợ nhằn á thì chồng cũng đừng có buồn, thì lúc đó đang bị căng thẳng quá. Còn vợ mà lỡ mà chồng có hơi cọc cằn chút xíu cũng đừng có cãi vã lại lúc đó làm gì, vì người nam thì dễ cọc, thì chờ lúc nào vui vẻ thì nhắc lại khéo để nỗ lực vượt qua, đừng tái diễn trong tương lai thì một lần nào nữa thôi. Thì đây là năm trách nhiệm mà người vợ nên ứng xử đối với chồng mình. Thì tôi cho rằng là đây là chìa khóa quan trọng nhất trong đời sống hôn nhân. Và cả năm trách nhiệm của chồng, năm trách nhiệm của vợ, không có điều nào nói đến về vật chất á. Vì theo Đức Phật đó, nếu làm đúng năm điều này thôi, ở mọi phía thôi, là vợ và chồng được hạnh phúc, và giàu nhà có nghèo, thậm chí nghèo rất bồng tê cũng hạnh phúc được. Bản chất của đời sống vợ chồng là hạnh phúc mà. Còn khi chúng ta giàu có về vật chất mà vẫn tiếp tục giữ đúng được năm điều này đó, thì sẽ không rơi vào tình trạng đó sang đổi vợ hoặc là giàu quá đó thì đi cãi chồng. Chúng ta sẽ tránh được hai cái tình trạng đó, thì hạnh phúc đó sẽ được bền vững. Điều hai, trung thủy trong hôn nhân. Đức Phật là đạo sư, nếu so với các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, thì có quy định rất là cụ thể về sự chung thủy trong hôn nhân. Đạo Công giáo ở phương Tây đó thì quy định đơn hôn, có nghĩa là nếu lỡ hai vợ chồng không hạnh phúc với nhau, ly dị, thì hôn nhân thứ hai trở đi đó được xem là không hợp lệ. Và đôi nam nữ đó đó mất hết tất cả các quyền lợi tôn giáo trong nhà thờ và trong giáo hội. Còn đạo Hồi ở Trung Đông tách ra từ đạo Công giáo đó, thì quy định đó, người nam được quyền có 4 vợ nếu có điều kiện kinh tế, và thậm chí đó có thể có cái trăm bà không chính thức. Và trong nền văn hóa đó đó, người ta xem chuyện ấy là chuyện rất bình thường. Người nam được quyền ngoại tình chính thức và hợp pháp với 4 bà vợ, nhưng mà người nữ mà ngoại tình đó, thì họ theo luật đó, trừng phạt rất là nghiêm khắc. Và luật đó nó có nguồn gốc từ Do Thái, tức là người nữ mà ngoại tình thì bị ném đá cho đến chết. Thì đó là những chủ trương rất là bất công. Chung thủy trong hôn nhân đó, nó bắt đầu từ sự hiểu và hài lòng nhau. Mà trong lúc trao nhẫn cưới đó, thì thầy đã có giải thích ngắn đó, đó là chồng phải hài lòng về ngoại hình của vợ, vợ phải hài lòng với ngoại hình của chồng. Khi ở tuổi thanh xuân từ 20 đến 35 đó, đó là cái tuổi đẹp nhất của con người. Sau 40 tuổi, tức là bắt đầu vào U50 đó, thì chúng ta bắt đầu tăng cân, rồi mỡ dư ở vùng bụng, cơ thể bị sồ ra nếu mà không có tập luyện mỗi ngày, và cái nét đẹp tở thanh xuân nó không còn nữa. Rồi lúc đó đó, nếu làm ăn đúng đó, và làm ăn giỏi đó, thì chúng ta đã có một sự nghiệp ổn định rồi. Nếu lấy nhau từ tuổi 24 thì đến tuổi 40 là chúng ta đã có sự nghiệp, có dư tiền, có tài sản, có của cải. Và lúc đó đó, dễ bị cạm bẫy và cám dỗ của những người thấy mình giàu, và nhất là người nam. Người nam thì yêu bằng con mắt, đi thẳng vào trái tim, cho nên là thích người trẻ và đẹp. Đó là cái quy luật, nó mang như là bản chất cộng nghiệp của người nam à. Cho nên giàu có vợ đẹp, đi qua đường quý ông vẫn thỉnh thoảng là thích nhìn những cô gái là xinh xắn, trẻ đẹp. Đó là thói quen. Và do vậy đó, tập hài lòng về ngoại hình của nhau, để lúc mà nhìn thấy nhau ở tuổi trung niên rồi tuổi lão niên đó, chúng ta không có cảm giác nhàm chán. Đó là điều rất là quan trọng. Để hỗ trợ đó, thì Đức Phật dạy thêm là chúng ta không để ý đến đặc điểm chung và đặc điểm riêng của người khác giới phái. Đức Phật dạy rất là kỹ, đừng tìm cớ để gặp người khác giới phái nếu đó không phải là vợ chồng mình. Chúng ta chỉ quan hệ với người khác giới phái đó đơn thuần là công việc. Công việc ở công ty, là công việc mà giao tế trong quan hệ, trong quan hệ văn hóa làng xã và bà con, bạn bè. Chỉ đơn thuần là công việc thôi, chứ đừng có mượn công việc để tạo ra cái nhu cầu về tình cảm. Và khi quan hệ đơn thuần là công việc đó, thì Đức Phật dạy đó, chỉ xem người mình quan hệ công việc chỉ đơn thuần là con người, chứ đừng để ý là con người nam hay con người nữ, là người giới tính thứ ba. Khi mình để ý đến cái giới tính của con người đó, thì tự động chúng ta sẽ phát sinh ra cái nhận thức về đặc điểm chung về giới tính. Mà về giới tính đó, thì người nam là vai ô thịt bắp cao lớn, còn người nữ là dịu dàng tha thướt, rồi hiền nhỏ nhẹ. Còn cái đặc điểm riêng đó, người ta dễ bị vướng hơn, chẳng hạn như là cặp mắt và bồ câu, sống mũi dọc dừa, tóc thì thước tha, giọng nói rất là ngọt, tiếng đi yểu điệu dễ thương. Thì tất cả những đặc điểm riêng đó, nó làm cho chúng ta càng chú ý, càng quan sát để ý chừng nào đó, thì càng sanh tâm nhiễm đắm và dễ mất sự chung thủy ở trong đầu. Đó là ngoại tình trong tâm tưởng. Mà khi mà ngoại tình trong tâm tưởng diễn ra rồi đó, thì người ngoại tình đó sẽ tìm mọi lý do để ngoại tình thật. Tức là từ ngoại tình chay dẫn đến ngoại tình thật, chỉ là nhận thức thôi. Nếu chúng ta không làm chủ được tâm, thì cái rủi ro đó xảy ra với bất kỳ ai, ở nơi nào, trong bất cứ thời điểm nào. Như là trong thời điểm được hạnh phúc nhiều nhất và trong thời điểm bị khổ đau nhiều nhất. Được hạnh phúc thì chúng ta muốn được chia sẻ và muốn thể hiện sự ga lăng, và trong khổ đau thì chúng ta muốn có cái điểm tựa. Cho nên khi mà vợ chồng bất hòa nhau, gặp những cái hoàn cảnh khó khăn đó, đừng có tâm sự với người khác giới phái. Cái tâm sự đó nó làm cho hai bên dễ cảm thông, và cảm thông nó dẫn đến ngoại tình trong tâm tưởng, từ đó rất khó có thể đó là giữ được sự trung thủy trong hôn nhân. Ngoài ra đó, về thói quen văn hóa đó, thì Đức Phật khuyên cả vợ lẫn chồng đó, vào ngày rằm và mùng một nên ăn chay để giảm bớt cái phản ứng tính dục. Vì trong các loại thực phẩm mặn, gọi đúng là mạng, tức là mặn sống á, ăn mặn cứ là ăn mặn sống của các loài động vật và gia súc, cái phản ứng hóc môn tính dục sẽ tiết ra nhiều hơn. Nhất là các loại thịt đỏ hoặc các loại cá mà cái vảy của nó màu sắc rất là sặc sỡ, thì về bản chất những thứ này nó bổ thận, Mà khi mà thận bổ thì cái nhu cầu tính dục trong đời sống vợ chồng sẽ gia tăng, cho nên làm cho con người ít thỏa mãn về số lần quan hệ giới tính với vợ và với chồng. Cho nên đó, mình tập ăn chay vào những ngày rằm và mùng một để đề cao hạnh phúc ở các phương diện khác của đời sống vợ chồng, chứ không chỉ có đời sống tính dục, mặc dù nó là cái sinh hoạt không thể thiếu đối với người phàm. Rồi chúng ta cũng cần phải thấy rõ nếu cái nhu cầu của người nào đó quá nhiều mà người còn lại không đáp ứng nổi đó, thì cũng phải nỗ lực tập ăn chay. Vì trong thức ăn chay đó, cái phản ứng tính dục đó ít hơn. Còn đối với hành, hẹ, tỏi, nén, hương, cừ đó, thì phản ứng tính dục tiết ra từ các loại thực phẩm chay này nó nhiều hơn các loại khác. Cho nên các tổ ngày xưa đó là kêu gọi người ăn chay cũng phải kiêng luôn những thứ đó, mặc dù chúng về bản chất là thực vật, không có mạng sống, có tình thức như là các loài gia súc và các loài động vật khác. Vì vậy nếu mình hiểu được những điều này đó, thì chúng ta tìm các niềm vui về giá trị tinh thần, giá trị xã hội, giá trị dân sự, giá trị pháp lý, giá trị tôn giáo và giá trị vợ chồng, thay vì đó cứ chạy và thỏa mãn theo những cái nhu cầu mang tính bản năng mà có ở một số người đó. Cái đó nó rất là nặng, rất là nhiều, nó ám ảnh và đến nỗi là chịu không nổi nếu thiếu nó. Thì những người như vậy thay vì chiều nó thì hãy nỗ lực để vượt qua, để người còn lại không cảm thấy là bị đuối sức hay là phải chiều cái người quá nặng về cái nhu cầu này. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ có thể giữ được sự trung thủy trong hôn nhân. Còn về phương diện nhận thức đó, thì theo Đức Phật đó, chúng ta có thể ăn cơm cùng trung âm, uống cùng một chai nước hay một ly nước, nhưng không thể chia sẻ chồng chung và vợ chung. Nếu ích kỷ là xấu về phương diện tương quan xã hội, thì ích kỷ về phương diện một vợ một chồng là tốt. Nó giúp cho cả hai người đó gọi là an toàn về sức khỏe, vì các bệnh chết người đó như là SIDA hay là HIV được truyền qua con đường tình dục và máu. Do đó chung thủy chung hôn nhân đó cũng là cách để đảm bảo được hạnh phúc của vợ chồng và những đứa con trong tương lai. Thầy đã đi tham quan 10 trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV và S ở biên giới Thái Lan, bao gồm các tỉnh Chiang Mai, Chiang Rai và Chiang Rai vào năm 2004. Thì có nhiều trường hợp á, người chồng bị nặng về nhu cầu tính dục cho nên á, đã là thỏa mãn thêm ở gái làng chơi, và các cô gái làng chơi đó mang trong cơ thể của họ đó bệnh SIDA, cho nên về vô tình đó, truyền bệnh SIDA cho vợ và đứa con trong bào thai. 10 tháng sinh ra đó thì đứa con đó là kết một cái bản án tử hình mà không phải do chính mình làm ra, do cái sự thiếu cẩn trọng và hưởng thụ tính dục của người chồng không phù hợp, mà người vợ đó phải kết liễu mạng sống của mình cùng với những đứa con thơ. Thì trong trường hợp đó, đó cái nỗi khổ niềm đau nó dần xé ghê gớm lắm, tại vì đâu có ai muốn cuộc sống của mình bị rút ngắn đâu bởi những chuyện mà mình không tạo ra. Và cũng có trường hợp là vợ vì quá đẹp và xinh cho nên là quý ông đó, giàu có đó, theo đuổi, rồi trong một phút đó, là buồn tuổi và không làm chủ được chính mình đó, thì cô vợ đó đã trao thân cho những người điển trai mà chẳng may người đó cũng vướng phải bệnh SIDA và trả thù tình, thì cuối cùng về đó làm cho chồng á phải qua đời cùng với mình. Thì đó là hai tình huống mà trong 10 trung tâm chúng tôi đã được tiếp xúc, và các nạn nhân đó họ đã tự sự lại, để nhờ các những nhà lãnh đạo tôn giáo đó là chia sẻ những cái tình huống là quậy muốn đó, để cho mọi người cảnh giác không trở thành nạn nhân như là chính họ đã từng bị. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy đó, chung thủy trong hôn nhân cũng là cách để bảo vệ tuổi thọ và hạnh phúc của bản thân mình về phương diện là thể chất. Chìa khóa 3: hiểu biết, tôn trọng và chia sẻ. Thì trong đời lời phát nguyện thứ hai đó, thì chú rể và cô dâu cùng nhau lập quy dân lời của thầy, đó là hiểu biết, thương yêu, chăm sóc và chia sẻ. Đây là yếu tố rất quan trọng, và nếu chúng ta để ý từ ngay ngày chính thức làm vợ chồng của nhau, tức là ngày hôm nay, và nỗ lực làm theo điều đó, thì chắc chắn rằng là sẽ hạn chế tối đa các rủi ro trong quan hệ vợ chồng. Như vừa nêu đó, người chồng á, xem việc hiểu họ là yêu thương họ. Cho nên người vợ dầu cảm xúc có nhiều đi nữa cũng phải nhận ra được chân lý này, để luôn luôn thể hiện sự hiểu biết và chia sẻ với những khó khăn của chồng. Mà muốn như vậy thì phải bớt đi những yếu tố ghen tuông. Chị em phụ nữ thì cảm xúc nhiều, mà cảm xúc nhiều thì tự động làm cho mình mất tự tin. Hôn nhân muốn hạnh phúc thì phải là chung thủy. Nhưng mà chung thủy không có nghĩa là kể từ lúc làm vợ làm chồng rồi, người chồng đó không được quyền giao tiếp với những người khác giới phái. Mặc dù Đức Phật cảnh báo là việc giao tiếp đó có thể có những rủi ro, đó là phát sinh tình cảm, rồi từ cái phát sinh tình cảm dẫn đến phát sinh tình yêu, từ tình yêu có thể dẫn đến là ngoại tình mạng. Cái rủi ro đó bao giờ cũng có, nhưng rồi là mỗi người cũng phải tự ý thức để giữ mình thôi. Cho nên đó, người vợ thay vì đó đổ dồn vào tâm lý ghen tuông thì hãy tự tin và chăm sóc chính mình đó, để cho mình trở nên đẹp, trở nên có giá trị, và nhờ đó đó chồng sẽ thương mình nhiều hơn. Còn cái cảm giác yêu thương đó thể hiện qua cơn ghen đó là thuốc độc dẫn đến sự tàn phá hạnh phúc gia đình, nhất là ghen tuông mù quáng, ghen tuông sai, ghen tuông vô cớ, ghen tuông không đúng tình huống. Thì thầy làm công việc tư vấn đó, nay đã làm 17 năm. Thì những người bị bệnh ghen đó làm cho mình khổ và làm cho người bị ghen cũng khổ. Phần lớn là người nữ với vai trò làm vợ. Ghen đến độ đó, là xuống sắc luôn. Thì lúc nào cũng phải đi rình mò, để ý, để tứ, rồi thuê thám tử tư chụp hình. Thì đôi lúc là chồng làm việc với đối tác, mà đối tác đó là khác giới phái, ngồi chung bàn làm việc cũng ly để chúc mừng nhau thôi, về ngoại giao ở mức độ tương đối. Thì người vợ bắt đầu cảm thấy là khó chịu và về cằn nhằn, rồi chặn đầu chặn đuôi, rồi quản lý chồng mình giống như là cái cầu số 8, đi đâu cũng phải báo cáo, điện thoại lúc nào bắt buộc phải mở, khi gọi đến là phải bắt máy và trả lời đang ở đâu. Cái đó nó làm cho hai người cùng khổ. Chúng ta phải đề cao cái sự tự trọng đó. Thí dụ khi mà chồng được vợ tin tưởng thì cũng phải cảm thấy hạnh phúc để giữ mình, để không bội ước với cái sự tôn trọng đó. Và vợ đó, cần phải tăng cường giá trị cốt lõi của bản thân mình thì tự động chồng thương mình nhiều hơn. Chứ còn ghen tuông là làm cho chồng mình ghét mình. Vì cái ghen đó, nếu mà chồng là người chung thủy mà bị ghen đó, thì anh ấy sẽ có cảm giác là tôi không được tôn trọng, tôi bị quản lý như cái cổng số 8, tôi bị mất hết tự do, tôi mất hết hạnh phúc. Phải thấy rõ điều đó, chứ đừng có bắt chước quản thư mà tự sự ghen tuông. Thì cũng người ta thường tình, thì có yêu là có ghen, Nhưng mà ghen đúng cách, ghen thông minh thì mới giữ được vợ, giữ được chồng. Còn ghen mù quáng là phá nát hết mọi thứ. Cho nên tăng cường sự hiểu biết để chúng ta không tốn hao năng lượng vào việc ghen, mà vốn nó là cái quả bom nổ phá nát hạnh phúc hôn nhân. Chia sẻ đó thì nó bao gồm chia sẻ trách nhiệm gia đình, chia sẻ trách nhiệm tài chính, chia sẻ cái sự thương yêu chăm sóc con cái, chứ không phải đổ dồn trên đôi vai của người nữ. Thì vợ và chồng phải dành thời gian riêng trong việc chăm sóc con. Khi còn độc thân đó thì quý ông có thể tụm ba tụm bảy uống rượu rồi tán dóc, nói chuyện thời sự, chuyện chính trị, chuyện thế giới. Còn khi đã có vợ rồi đó thì chúng ta phải hạn chế cái việc này và dành thời gian cho tổ ấm gia đình, bởi vì lúc đó chúng ta là người có cam kết. Nó khác với đời sống độc thân. Chứ còn đi làm về rồi bỏ lơ công việc gia đình cho vợ, rồi đi ra uống rượu, rồi tán dóc đó, thì rất là tội nghiệp vợ và các con. Mâm cơm gia đình đó rất là có ý nghĩa đối với hạnh phúc của các thành viên trong gia đình. Chúng ta phải chia sẻ thời gian. Đang lúc ăn cơm chung đó thì tắt hết điện thoại di động, tắt hết các nhắn tin, chứ đừng vừa ăn vừa nói. Và đang lúc vợ chồng đi chơi với nhau, nếu mà tắt luôn điện thoại càng tốt, để khỏi làm phiền nha. Và chỉnh sang chế độ rung hay là chỉnh sang chế độ trên máy bay, để chúng ta dành thời gian cho nhau một cách trọn vẹn, chia sẻ thời gian chung, chia sẻ những cái không gian riêng, là những yếu tố mang lại hạnh phúc. Dầu rất là nho nhỏ nhưng mà không nên là bị xem thường và bị bỏ qua. Chìa khóa 4: không gây sự, không kể lộn hơn thua. Trong điều phát nguyện thứ 3 đó thì chú rể và cô dâu đó đã lập quy nhân lực của thầy thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, sống với thái độ hài hòa, không gây sự, không trách móc, không hờn giận, không lý luận hơn thua. Thì thầy mong hai bạn hãy nhớ điều này trọn cả một kiếp người. Khi mà người chồng mà quá vô tình đổ dồn các trách nhiệm gia đình cho vợ, vợ mệt quá thì dễ quạo, dễ hờn, dễ dỗi, dễ chấp mắt. Và từ đó nó có ứng xử đó, sáng nắng, chiều mưa, trưa lâm râm. Tức là cái cảm xúc thay đổi rất là bất chợt. Ai đã từng đi du lịch thành phố London của Anh hoặc là thành phố Melbourne của Úc á, thì trải nghiệm được cái khí hậu thay đổi trong trong một ngày. Nó giống như là ba bốn mùa ấy. Thì người ta sánh ví khí hậu của London và của thành phố Melbourne nó giống như là cảm xúc của người nữ thay đổi rất là bất chợt. Và quý ông với vai trò làm chồng nó cần phải nhận ra yếu tố khác thường này để không có chấp, và người nữ cũng không có vinh vào yếu tố giới tính đó để nói rằng là tôi cá tính như vậy nó chịu thôi. Chúng ta cũng phải tập nỗ lực để thay đổi cá tính nếu nó không có phù hợp với sự hạnh phúc. Và chồng lỡ mà bị vợ thay đổi cảm xúc liên tục như vậy cũng đừng có buồn tủi, căng thẳng, cãi lộn để làm gì. Thì dân gian Việt Nam có câu á, cơm sôi bớt lửa. Thì dầu á, lửa được sánh ví là cơn nóng giận phát xuất từ người chồng hay là người vợ thì không cần biết. Thì người còn lại đó phải rút củi ra. Khi mình nấu cơm sôi phải rút củi ra để nó khỏi bị khét ở dưới đế nồi, không có nhão ở chính giữa, không có khô ở bên trên, dẫn đến tình trạng là không thể ăn ngon được. Thì lỡ mà một hai người đã bị nóng giận thì người còn lại đó phải giữ tư thế mát nguội mát nguội như là nước. Là dù mình có bị hàm quan, bị chửi quan, bị kiếm chuyện quan, bị du quan thì cũng phải kiên nhẫn vui vẻ thôi. Thì lúc đó quý vị nên tập ứng xử theo Phật giáo, đó là chuyển kênh tâm hay là đài tâm qua một cái chủ đề khác. Chủ đề đó tạo ra sự cãi lộn, sự không vui thì đừng có gọi là tập trung vào nó để làm cho nó ra lẽ ai đúng ai sai. Thực ra trong quan hệ vợ chồng á, một người đúng thì dẫn đến tình trạng cả hai cùng sai, vì nó không được hạnh phúc. Một người thắng thì dẫn đến tình trạng là cả hai cùng thua. Trong quan hệ vợ chồng là không có chấp vào cái chuyện đúng sai, phải rộng lượng tha thứ bỏ qua. Cũng không có người thắng người thua, mà phải cả hai cùng thắng, có nghĩa là cả hai cùng được hạnh phúc. Cho nên là cãi lộn là yếu tố dẫn đến tình trạng cả hai mất hạnh phúc, và thắng và thua đó dẫn đến tình trạng đó không thể nhìn mặt nhau. Và điều đó đó là phá hoại hạnh phúc gia đình, dù là vô tình hay là cố ý. Cho nên khi mà một câu chuyện nào đó, dù là câu chuyện trong gia đình hay là câu chuyện ngoài phố, dẫn đến sự bất hòa, thì người còn lại phải nhanh chóng chuyển nội dung của cuộc đối thoại sang một chủ đề khác để đánh lạc hướng cái nội dung căng thẳng đang diễn ra. Và người nóng tánh mà tạo ra cái cuộc cãi vã đó cũng phải hiểu đó là cái sự hợp tác để chuyển qua một chủ đề mới và giúp cho hai vợ chồng trở lại cái trạng thái vui vẻ bình thường. Chúng ta phải nhớ điều này, chứ đừng có tư duy đó ông có tịch nên ông mới rục rịch, bà có tịch nên bà mới nói thế, mới cãi thế. Đừng bao giờ lý luận theo kiểu áp đặt đó, bởi vì có nhiều việc á nó rất là logic nhưng mà không có chân lý. Thấy như vậy mà không phải là vậy. Ở trên phim ảnh quý vị xem giống như là thật, thực ra nó toàn là kỹ xảo điện ảnh, không có thật đâu. Dầu là những bộ phim dựng lại từ các câu chuyện có thật thì nó vẫn được hư cấu, thêm thắt, thêm mắm, thêm muối, thêm gia vị đủ kiểu hết trơn để làm cho câu chuyện nó trở nên hấp dẫn hơn, ly kỳ hơn thôi. Cho nên là khi mà mình nghe ai đó nói về vợ và chồng mình thế này thế nọ thì khoan dội tin, chỉ giữ đó như một thông tin thôi, rồi tìm hiểu, rồi để cho người còn lại chia sẻ và đính chánh. Chứ đừng có vội chụp mũ và phán xét như là quan tòa. Cái sai lầm của chúng ta đó là cho mình cái quyền phán xét quan tòa, tức là áp đặt lên và buộc người kia phải thừa nhận là họ sai. Đang khi tòa án còn cho phép thuê luật sư biện hộ để chứng minh mình vô tội hoặc là tội nhẹ. Còn cái ứng xử chủ quan buộc chúng ta là gì? Là cứ nghĩ mình là đúng, người khác là sai thôi. Và điều đó áp dụng trong đời sống vợ chồng đó là mối đe dọa lớn. Cho nên đó, trong mọi tình huống cố gắng giữ thái độ hài hòa, không cãi lộn, không gây sự, không trách móc, không lý luận hơn thua, rồi không giận dai, giận dài, giận dở. Để vượt qua cái giận đó thì ai nào về cảm xúc nên nhớ cái câu thuật ngữ Phật giáo đó: tăng hận bất quá nhật, tăng là tu sĩ. Tu sĩ có lỡ hờn giận ai đó đừng để quá một đêm, đó là đối với những người mới tu. Còn những người mà tu tốt á thì tăng hận bất quá một giờ, tức là không để cơn giận trôi qua quá một giờ, đó là ở mức độ tu trung bình. Còn tu khá đó không giận quá 60 giây. Và cứ như thế chúng ta là phá kỷ luật chính mình, làm cho mình đó là có được cái tâm rộng lượng tha thứ, quảng đại bao dung, là không giận, không hờn, không giỏi trong mọi tình huống là tốt ha. Bởi vì giữa vợ và chồng mà hờn giỏi nhau, giận nhau, cãi lộn nhau đó thì mỗi người sẽ ngồi một chỗ, gia đình đó nó trở thành rất là căng thẳng, chiến tranh lạnh. Và có nhiều cặp vợ chồng đó, đến nhà tôi tư vấn đó, họ đóng kịch giỏi lắm. Họ đã ly thân nhau 3 năm trời mà con cái không hề biết. Họ cam kết với nhau là trước mặt con cái vẫn hôn nhau, vẫn vui vẻ cười đối với nhau. Nhưng mà khi mà con cái rời khỏi gia đình đó, đi học chẳng hạn, thì hai người là hai thế giới, khác biệt. Cho nên để làm gì? Mình đã đóng kịch vui vẻ hạnh phúc với nhau thì hãy sống thật luôn đi, có khó gì đâu. Là bởi vì tự ái họ cao, cái chấp ngã họ lớn. Người nào chấp ngã nhiều đó, thì quan trọng quá về chính mình. Cho nên đó, ai lỡ nói mình một cái câu gì đó với cái ngữ điệu không được vui, với cái ánh mắt không được thân thiện, là họ chấp liền, họ để bụng, để dạ, họ ghim ở trong lòng, thì cái đó nó khổ ghê gớm lắm. Thì chúng ta phải tập giải phóng tâm lý đó ra, để trong mọi tình huống chúng ta phải giữ được sự bình tĩnh và bỏ qua, đừng có cố chấp lẫn nhau. Thì bằng cách này đó, thì đôi vợ chồng sẽ nói những lời tán dương, nói những lời hoan hỷ, nói những lời hài hòa, nói những lời mang lại hạnh phúc cho cả hai. Cho nên phải nhớ cái điều đó. Nhưng mà không đó, chúng ta dễ trở thành là con lật đật bị giật dây bể cái thói nóng tánh, hoặc là tự ái, tự đại, tự hào, tự cao, nó đều làm cho chúng ta dễ bị va chạm cái tôi lắm. Mà khi bị va chạm cái tôi rồi, chúng ta cóc cằn, chuyện ra sao thì cứ ra, lúc đó tức là mở tốc độ volume của lời nói lên, sự giận dữ lên, hành động thượng cắn chân hạ cắn tay, sau đó là hối hận, chuyện cũng đã muộn màng. Nên cố gắng trong mọi tình huống là phải điềm tĩnh để vượt qua. Chìa khóa cuối cùng là học Phật pháp và dẫn dắt con làm Phật tử. Rất may đó là chú rể và cô dâu đều đã quy y và có pháp danh. Thì năm điều đạo đức Phật dạy đó là nền tảng của luật pháp và hạnh phúc gia đình. Thầy xin nhắc lại, đạo đức một, không giết người, ngược lại nỗ lực bảo vệ hòa bình. Thứ hai, không trộm cắp, ngược lại nỗ lực chia sẻ sâu hộ pháp của mình cho các mảnh đề bất hạnh và kém may mắn hơn. Thứ ba, không ngoại tình, là thể hiện sự chung thủy trong hôn nhân. Thứ tư, không lừa dối, ngược lại đó, nói những lời có sự thật, những lời gây tạo hòa hợp và đoàn kết, những lời có văn hóa và lịch sử, những lời có ích và giá trị. Có nghĩa là phải ngược lại với thói quen tán gẫu, chì chiết, mắng chửi, rồi buộc phải thề thốt, mà nhất là phải thề cai, thề độc. Nhất là phụ nữ đó, có thói quen đó, khi mà ghen chồng đó, thì buộc chồng phải thề cai, thề độc. Nếu mà có với cô đó, ra đường xe đụng chết, trời đánh, để làm gì? Là tu, người tu học đó, thì Đức Phật khuyên là không nên gọi là thề cai, thề độc, quyền rủa cai, quyền rủa độc gì ai chứ. Cái đó là một cái nghiệp sát sinh, dù chỉ là trong tâm tưởng và qua lời nói thôi. Chúng ta phải thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng nhau. Nếu đã đủ lòng tha thứ thì không cần phải buộc ai thề thốt gì hết á. Và người còn lại phải thấy cái sự rộng lượng đó để nỗ lực không tái phạm. Chúng ta phải tập. Điều thứ tư là điều thứ năm là không sử dụng ma túy, không uống rượu bia, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Thì đây là năm điều đạo đức rất là có lợi ích cho hạnh phúc gia đình, và để giúp cho con người trở nên có giá trị hơn. Thì các bạn hãy cam kết giữ năm điều đạo đức đó. Người nam thì khó giữ nhất là cái điều đạo đức uống rượu, không uống rượu. Tại vì xã hội Việt Nam ngày nay bị lạm dụng cái việc uống bia, uống rượu làm đầu câu chuyện. Còn dân hóa Việt Nam đề cao là cái trầu, cái cao là đầu câu chuyện. Tức là giao tế nhà bằng lễ, chứ không phải ra giao tế nhà bằng nhậu. Và người Việt Nam hiện nay đó, có tỷ lệ đàn ông nhậu thuộc hàng đứng thứ ba trên thế giới, và đứng thứ nhất ở châu Á. Và điều đó nó dẫn đến mất hạnh phúc gia đình. Và khi nhậu rồi thì người đàn ông đâu còn chăm sóc được mình, lấy đâu dành thời gian chăm sóc, lo lắng cho vợ và các con. Thì chưa đó đến yếu tố tổn thất tài chính gia đình do bệnh tật, rồi tổn thất tài chính gia đình do uống rượu vô đâu có làm nổi nữa, và nhiều yếu tố khác. Đó là chưa nói đến những cái rủi ro đó. Bình thường thì đàng hoàng, khi mà uống rượu vào đó là hiếp dâm, hoặc là tấn công phụ nữ, hoặc là thể hiện hành động khuấy rối tình dục phụ nữ như một vị viện phó viện kiểm soát ở thành phố Đà Nẵng đó. Trước khi mà ông ấy làm cái hành động là sàm sỡ một bé gái trong cầu thang, vì ông ấy vừa uống xong một kết bia. Có thể bình thường ông ấy không có thói quen đó, mà khi uống bia vô thì cái nồng độ bia đó nó kích thích cái hormone tính dục. Ăn thực phẩm mặn thì nó kích thích hormone tính dục, và uống bia cũng kích thích hormone tính dục, nó làm cho người ta rất khó kiềm chế được chính mình trong lúc đó. Nếu lúc đó trước đó xem những hình ảnh tình dục hay là phim tình dục thì tự động người đó dễ phạm tội hiếp dâm trong cơn say. Cho nên Đức Phật dạy là phải giữ năm điều đạo đức của Ngài dạy ở mọi nơi mọi chốn để giữ hạnh phúc cho bản thân mình và hạnh phúc cho gia đình. Thực tập Phật pháp ngoài đạo đức ra đó còn là việc nghiên cứu và nghiền ngẫm chân lý. Chân lý thì gồm có các quy luật, gồm có quy luật nhân quả, quy luật tái sinh, quy luật biến tiềm năng trở thành hiện thực, quy luật chuyển nghiệp đối với các hành động xấu, thói quen xấu, rồi cá tính xấu, để chúng ta trở thành người tốt. Thì cần phải đọc kinh Phật ít nhất 15 phút mỗi ngày. Thì lát nữa thì chùa sẽ tặng cho chú rể và cô dâu quyển kinh Phật cho người tại gia, mà trong phần quà nó bị sót. Rồi còn các thành viên đến dự ngày hôm nay thì được tặng quyển kinh Phật căn bản. Thì quý vị dành 10 phút đến 15 phút giống như đọc quyển sách hay đọc tờ báo đi, và nghiêng ngẫm lời Phật dạy, thì quý vị sẽ thấy là các chân lý được Đức Phật khám phá và truyền bá 26 thế kỷ trước là rất sâu sắc, không đọc là một sự lỗ lã lớn. Và càng đọc thì chúng ta mở ra sự hiểu biết về mọi phương diện, từ khoa học, kinh tế, văn hóa, môi trường, cho đến tình yêu, hôn nhân, gia đình, rồi những nỗi khổ niềm đau, các nguyên nhân khổ đau, nguyên nhân tội phạm, cách căn thức tội phạm, rồi hận thù, chiến tranh, nguyên nhân của nó, cách thức mang lại hòa bình, hòa giải, hòa hợp. Hầu như không có vấn đề gì mà Đức Phật không đề cập. Cho nên phải quý trọng giá trị tinh thần bằng cách đọc và nghiền ngẫm chân lý Phật. Và quan trọng hơn nữa là đến chùa tham dự các chương trình tu học. Thì chùa Giác Ngộ vào chiều thứ bảy đó, 2:30 đến 4:30 đó, thì có chương trình búp sen từ bi dành cho các cháu mầm non thiếu nhi tuổi lên 3 đến tuổi 12. Các cháu đến đây học kỹ năng sống, giá trị sống, về nhà hiếu kính với cha mẹ, vâng lời thầy cô giáo, không nghiện game, không có dựa dẫm cha mẹ, thức thì không cần phải cha mẹ kêu, ăn thì không cần cha mẹ đút, học tập thì không cần cha mẹ nhắc, đi tắm rửa thì không cần cha mẹ la rầy. Nói chung là các cháu sẽ học các kỹ năng sống tự lập từ nhỏ, thì đó là rất tốt cho các cháu về sau này. Còn là chiều chủ nhật vào lúc 1:00 cho đến 5:00 chiều đó, thì có chương trình là tuổi trẻ hướng Phật dành cho học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên nói chung. Thì các cháu sẽ đọc kinh, ngồi thiền, rồi học hỏi một tấm gương sáng của một nhân vật thành công, hoặc là nghe bài thuyết giảng về chân lý và đạo đức của các thầy. Thì bằng cách đó thì các cháu sẽ sống có lý tưởng hơn, ngoài việc dừng lại ở mục đích sống đó là lập nghiệp. Vì lập nghiệp nó chỉ giải quyết được vấn đề cơm áo gạo tiền để phục vụ cho các nhu cầu ăn mặc ở ngủ hưởng thụ hết. Nếu con người có chừng đó không thì con người đó trở nên thiếu giá trị. Cho nên phải tăng cường lý tưởng sống. Mà lý tưởng sống là mở tâm từ bi, dang rộng đôi tay của mình ra để phụng sự, đóng góp cho đời, chứ không còn đời sống ích kỷ, keo kiệt, bủn xỉn là cho riêng mình hay là lợi ích nhóm. Lệ nhóm chính trị, lệ nhóm kinh tế, lệ nhóm huyết thống, lệ nhóm phe phái. Nhưng mà phải vượt lên trên các lệ nhóm đó thì mới có được cái lợi ích toàn cộng, lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng. Thì đó là ba phương diện mà người đệ tử Phật cần phải thực tập thông qua việc gắn kết sinh hoạt với một ngôi chùa, tối thiểu là ngày Chủ nhật, chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Thì so với tín đồ của đạo Do Thái, đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo Chánh thống, đạo Anh giáo, đạo Hồi giáo, đạo Nho, đạo Lão, đạo Bà La Môn, thì các Phật tử Việt Nam và Phật tử thế giới là lười biếng hơn về phương diện đi chùa. Thì tín đồ các tôn giáo kia đó, người ta huấn luyện từ nhỏ, cứ đến ngày Chủ nhật đó, là người ta dành cái thời gian đó cho việc đi lễ. Còn phần lớn Phật tử tại gia thì viện đủ lý do, bởi vì chúng ta không có bắt buộc. Bây giờ chúng ta phải tập làm quen với cái thói quen này để cho tâm mình được thư thái, giải phóng căng thẳng, học thêm những điều mới, thực tập thiền để giải phóng khổ đau, vượt qua những cái rối ren về cảm xúc, thái độ. Ngoài ra thì cũng cần phải có trách nhiệm dẫn dắt con em làm Phật tử từ giả. Tức là khi mà con mình được 3 tuổi thì cho đến chùa sinh hoạt và cho chính thức làm lễ quy y, tức là nhận Đức Phật, chân lý Phật và tăng đoàn làm thầy. Các cháu từ nhỏ đi chùa thì khi lớn lên là các cháu trở thành thói quen, hôm nào bận rộn mà không đi chùa được là cảm thấy thiếu vắng. Và khi các cháu đi chùa, các cháu sẽ trở nên đạo đức hơn, hiểu luật pháp hơn, hiểu giá trị sống hơn, kỹ năng sống hơn và sống tốt hơn, chắc chắn là như thế. Cho nên bằng mọi cách phải giúp cho con em mình trở thành Phật tử, thì về sau này đó, những đứa con đó sẽ biết ơn cha mẹ vì đã dẫn dắt con em nó vào trong quỹ đạo tốt. Còn nhiều cha mẹ nó bị ngộ nhận, hãy để cho con em mình tự lựa chọn, thực tế còn con nít biết gì mà lựa chọn. Giống như là uốn nắn các cây bonsai tạo thành các cái hình dáng mà mình thích, thì con em trẻ thơ á, mình muốn họ có đạo đức, có trí tuệ, có lập nghiệp cao quý, không nghiện ngập, không hưởng thụ ăn chơi, thì phải huấn luyện từ nhỏ. Mà đang khi cha mẹ không có thời gian nhiều do thách đố của kinh tế, thì việc mà gửi con em đến chùa vào chiều thứ bảy có 2 tiếng, đâu có mất nhiều thời giờ đâu. Đến đó, đến chùa vào 2:15 gỡ con, xong rồi đi đâu đi, đến 4:30 quay lại dặn con về. Thì các cháu đó sẽ được chùa dạy giúp giùm cho cha mẹ, về nhà cha mẹ dạy thêm thì tốt thêm. Và cha mẹ nên làm huấn luyện viên đạo đức cho con em của mình tại nhà, chứ đừng có giao khoán công việc đó cho thầy cô giáo. Trên thực tế đó, tôi là một nhà giáo tham gia giảng dạy từ năm 2005, thì tôi biết rất rõ bản chất của giáo dục đó, ở tại các trường đó, không có dạy về đạo đức, chỉ dạy về kiến thức các ngành, kiến thức các môn thôi. Ngoài cái môn đó, giáo dục công dân thì có một nội dung nhỏ về đạo đức. Cho nên đó, tin tưởng và giao khoán đạo đức của con mình cho nhà giáo và nhà trường là một sai lầm lớn mà các bậc cha mẹ cần phải hiệu chỉnh. Chúng ta phải chăm sóc việc đó cho con em của mình tại nhà. Thì các bà mẹ người Ấn Độ đó thì chọn cái con đường đó, là giáo dục con. Họ có thể hy sinh không đi làm để cho chồng đi làm. Mỗi một ngày như vậy họ gần con 10 mấy tiếng đồng hồ. Cho nên đó, phần lớn gia đình của người Ấn Độ là con cái rất là ngoan ngoãn. Họ có 1.4 tỷ dân số mà chỉ có khoảng 350.000 tội phạm thôi. Chúng ta chỉ có 96.200.000 dân số mà chúng ta có 160.000 tội phạm. Nếu vậy là tính theo tỷ lệ tội phạm thì Việt Nam là tội phạm nhiều hơn nhiều lần so với Ấn Độ. Điều đó cho thấy là cái lơ là của việc giáo dục đạo đức mà cha mẹ do bận rộn quá không quan tâm. Thì bây giờ hãy cho các cháu đến chùa để các cháu được huấn luyện bởi lời dạy của Đức Phật, bởi sự nhập thế của các tăng ni ở trong các chùa. Thì các Phật tử không nên dừng lại ở việc một năm đi chùa vài lần cầu nguyện, lễ bái hay là cúng soi chè, mà phải đi chùa mỗi tuần tham gia khóa tu học chỉ có 2 tiếng mấy 3 tiếng để hiểu chân lý, hiểu đạo đức, rồi hiểu lý tưởng phụng sự nhân sinh, rồi thực tập thiền để vượt qua các căng thẳng về cảm xúc và thái độ, để làm chủ bản thân mình trong mọi tình huống cuộc sống. Thì tôi tin rằng đó, làm được như thế đó, thì đôi vợ chồng sẽ có được 5 chìa khóa hạnh phúc để được lập nghiệp thành công trong đời. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc sống.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.